Đan Hoàng Võ Đế, chương 114, Khương gia đường về, vô hồi thánh địa. Góc truyện audio.com, ha ha Mộ Dung Sung lắc đầu, nói một tiếng đáng tiếc. Người vừa tới La Phù Sơn Mạch đối với hoàn cảnh nơi này còn không hiểu rõ, ta thiện ý nhắc nhở. Chú ý an toàn, Khương Nghị đáp lễ, tạ ơn nhắc nhở, người cũng chú ý an toàn. Đúng rồi, còn chưa có chúc cho Dạ tông chủ, nữ nhi bảo bối thật vất vả mới trở về, nên cố gắng ở trong tông, bên ngoài rất nguy hiểm. Mộ Dung Sung nhếch miệng lên tạo một vòng đường cong tàn nhẫn, mang theo người biến mất trong rừng rậm. Phi, thứ gì, Thanh Văn không quen nhìn người này phách lối, không phải là thú linh văn thôi à, chỗ sâu nhất La Phù Sơn Mạch. Bọn người Khương Hồng Võ một đường chạy trốn, rốt cuộc cũng tìm được mục đích. Một mảnh sơn lâm bị mê vụ bao phủ, cây cối xung quanh đây rõ ràng tráng kiện hơn so với nơi khác, cây già ngàn năm khắp nơi có thể thấy được, ngay cả núi cao đều nguy nga hùng vĩ, hoặc như lợi kiếm chỉ thiên, hoặc như liệp ưng dương cánh, hoặc như chiến mã lao nhanh. Khí tức cổ lão mà thâm thúy tràn ngập trong núi rừng. Khương Hồng Võ tiếp kiến vô hồi thánh địa, xin gặp Khương Tuyền. Khương Hồng Võ xác định rõ vị trí từ chế y địa đồ, đi đến phía trước hô to. Các tộc nhân Khương gia vừa hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn xung quanh, bọn hắn một đường chạy trốn, thương vong thảm trọng, may mắn còn sống sót không đến 200 người. Liền ngay cả huyết mục đều chết thảm hơn 20 vị, chỉ còn 63 người. Mê vụ dày đặc nồng hậu rộng mở giống như cửa thành, một thiếu nữ thanh lệ cưỡi bạch ngọc thiên mã đi tới. Các ngươi tìm Khương Tuyền trưởng lão, chúng ta đều là người nhà của nàng. Người nhà, thiếu nữ hiếu kỳ nhìn đám người phía sau bộ dáng chật vật một chút, lui về mê vụ. Chờ đó ta đi bẩm báo, chỉ chốc lát sau, một con đường ánh sáng dài hơn 3 mét tỏa ra kỳ quang hoa mỹ đâm rách mê vụ, đi tới trước mặt bọn hắn. Đứng phía chệ y quang vũ là một vị nữ tử mỹ lệ, phong thái tuyệt thế làm rung động lòng người, tóc dài phiêu giật có cỗ khí tức tiên linh. Khương Tuyền, thật là nàng, đã hơn 20 năm, bộ dáng nàng làm sao một chút cũng không thay đổi. Các tộc nhân Khương gia kinh dị nhìn nữ tử trước mặt. Hoàng thất rốt cuộc vẫn động thủ. Khương Tuyền nhảy xuống khỏi quang vũ, đi tới trước mặt bọn người, không có kỳ quái tình cảnh chật vật của bọn họ bây giờ chút nào. Không tính là hoàng thất, là vị tam hoàng tử kia. Hảo ca ca của ta, không được hoàng thất trao quyền, hoàng tử dám động bạch hổ quan sao? Ta nói hoàng thất chính là hoàng thất, huynh trách móc mấy chữ có ý gì, để cảm thấy ngươi không có chật vật như bề ngoài. Ngữ khí Khương Tuyền cứng nhắc cường thế để tất cả mọi người Khương gia xấu hổ. Khương Hồng Võ cười khổ lắc đầu, 20 năm vẫn là tính xấu này. Ta đã sớm nói cho huynh biết nên sớm rời khỏi, huynh nhất định phải thủ vững bạch hổ quan gì đó. Khương gia chúng ta không có nửa điểm có lỗi với Thương Châu, là Thương Châu một mực có lỗi với chúng ta. Ta thủ bạch hổ quan chính là thủ con dân Thương Châu, là tôn nghiêm liệt tổ liệt tông. Huynh năm đó không có quất chết tên hỗn đản kia thì đã ném đi tôn nghiêm tổ tông rồi. Lưu lại đại họa cho mình, còn kéo thêm phụ thân đưa tang, kéo theo toàn bộ Khương Vương phủ, huynh. Khương Tuyền tức giận nhắc đến chuyện năm đó, thế nhưng, nàng rất rõ ràng, Khương Vương phủ xuống dốc không thể nói là do đại ca, là hoàng thất sớm đã có ý xử lý Khương Vương phủ. Cô, góc truyện audio.com, Khương Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng gọi. Tiểu Uyển Nhi, đều lớn như vậy, sắc mặt Khương Tuyền hơi giãn, lộ ra ý cười. Uyển Nhi gặp qua cô. Đều đi vào đi tiến vào vô hồi thánh địa, không ai dám đụng đến người của Khương gia bọn ta. Chiếu cố tốt Khương gia, chiếu cố tốt Uyển Nhi, ta còn có việc. Khương Hồng Võ ra hiệu các tộc nhân đều tiến vào mê vụ. Huynh muốn đi đâu, ta muốn xác định Nghị Nhi đến cùng còn sống hay đã chết. Nghị Nhi, đúng, hắn đi đâu, những người khác đâu. Khương Tuyền lúc này mới chú ý tới bên trong tộc nhân Khương gia không có mấy chất nhi, cũng mất đi đứa con nuôi Khương Nghị. Trong mấy tháng này phát sinh rất nhiều chuyện. Khương Hồng Võ giới thiệu sơ lược tình huống của Khương Vương Phủ. Khương Tuyền tức giận không thôi, nhưng nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của đại ca, lời quát tháo đến miệng cũng nuốt xuống. Ta không tin Nghị Nhi cứ thế mà chết, ta muốn về Bắc Cương. Khương Hồng Võ mang theo huyết mục rời khỏi. Hắn nhớ mong Khương Nghị, càng phải xem hoàng thất có xử trí bọn người Yến Tranh hay không. Chờ một chút, huynh có thể trở về, nhưng lưu lại tượng đá. Ta còn cần dùng, huynh không thể dùng, càng không thể lại tiến vào đại hoang. Nửa tháng trước chỗ sâu trong đại hoang nhất xuất hiện biến hóa dị thường, ngay cả thánh chủ đều tự mình dẫn người đi phong ấn. Nếu như phong bế được đại hoang sẽ giống như thường ngày. Nếu như không phong được sẽ có đại loạn, bên trong đại hoang đến cùng có cái gì? Hình không cần biết, chiếu cố tốt người nhà ta sẽ mau chóng trở về. Khương Hồng Võ lưu lại tượng đá chào hỏi huyết mục rời khỏi. Chờ một chút, Khương Tuyền gọi hắn lại, vạn thú thiên hoàng quyền đâu? Vạn thú thiết quyền chê y người của ta, các linh bảo khác đều ở trong nhẫn không gian của các tộc lão. Khương Tuyền ném cho Khương Hồng Võ một cái bình ngọc, trong này có 5 viên đan dược có thể che giấu khí tức linh hồn cảnh. Khương Hồng Võ bắt lấy, mang theo huyết ngục vọt vào rừng rậm mờ tối. Phụ thân có thể gặp nguy hiểm hay không? Khương Uyển Nhi lo lắng nói nhỏ, tam hoàng tử chịu nhục ở Thương Châu, há có thể dễ dàng buông tay như vậy. Lão phụ thân này của con không lỗ mãng vẫn còn tốt nếu như. Khương Tuyền lắc đầu, chính người đại ca này của mình đã 40-50 tuổi nhưng vẫn không thay đổi một chút nào. Cô có thể phái người đi giúp phụ thân không? Chờ thánh chủ trở lại hãng nói đi. Tình huống bây giờ có chút đặc thù, người thánh địa có thể sử dụng đều tiến vào đại hoang, nếu ta không phải bởi vì bế quan làm trễ nải, lúc này hẳn cũng đang ở trong đại hoang. Cách chương.